Mở Đường Dẫn Lối, series phỏng vấn những người làm nghề tạo tác động xã hội đầu tiên tại Việt Nam do Dear Community sản xuất. Trong mùa 2 lần này, series sẽ chia sẻ những giải pháp phát triển bền vững của các doanh nghiệp và tổ chức tiên phong thông qua câu chuyện làm nghề của các khách mời. Các bạn thử đoán xem hôm nay chúng ta sẽ đến thăm doanh nghiệp hay tổ chức nào nhé. Như các bạn biết đó, thờ cúng ông bà tổ tiên là một phần quan trọng trong văn hóa của người Việt. Chắc hẳn hầu hết các bạn đều đã từng có một ký ức gắn liền với hương thơm đặc trưng khi ba mẹ hay ông bà thắp nén nhang trên bàn thờ, nhất là vào những ngày giỗ, lễ Tết trang trọng để tưởng nhớ tổ tiên. Tuy nhiên, bên cạnh các nhãn hiệu nhang đang được ưa chuộng trên thị trường, thì cũng có một lượng lớn nhang nhái các nhãn hiệu đó. Đôi khi bạn hay gia đình ra chợ mua bó nhang, khó mà nhận biết thật giả lẫn lộn ra sao. Hôm nay, hãy cùng mình đến thăm Lộc Thành, doanh nghiệp đã 19 năm sản xuất nhang hương bài đặc trưng tại Việt Nam, để tìm hiểu thêm về nghề làm nhang này nhé. Em chào anh Giang.
Chào Kelly.
Dạ, rất là vui hôm nay được có cơ hội được thăm nhà công ty nhang Lộc Thành. Thì không biết anh có thể giới thiệu một chút về mình để các bạn được làm quen không ạ?
Giới thiệu các bạn, mình tên là Phạm Quảng Giang, giám đốc của công ty nhang Lộc Thành, hiệu Hai Quả Núi.
Cảm ơn anh Giang đã chào đón tụi em hôm nay. Hôm nay không biết là có thể anh Giang có thể chia sẻ một chút xíu về giới thiệu với các bạn về cái công ty nhang Lộc Thành của mình được không? Phải công việc mình đang làm được không ạ?
Anh có một trò chơi nhỏ.
Dạ.
Muốn Kelly cùng chơi thử.
Dạ, hay quá.
Kelly thử coi cái bao bì nó có gì khác nhau không?
Em nhìn hai cái bao bì thì thấy không có khác nhau lắm ạ.
Em ngửi thử coi có cái gì khác nhau không?
Cái nhang bên trái ở đây á, thì khi mà em ngửi á, thì rất là êm dịu và gợi nhớ cho em về cái ký ức ngày xưa khi mà ba mẹ em thờ cúng đốt nhang để mà tưởng nhớ ông bà tổ tiên vào những ngày lễ Tết. Thì cái này khá là nhẹ nhàng, nhưng mà cái mùi nhang bên tay phải thì khá là gắt, hơi khó chịu á. Thì không biết tại sao nó có sự khác biệt này ha anh Giang ha?
Loại bên tay trái của anh đó là loại nhang giả. Giả thương hiệu Lộc Thành, hiệu Hai Quả Núi của anh. Bán rất nhiều trên thị trường. Một số người bán người ta sẽ gọi cái loại này là loại 2, loại 3. Nhưng mà không phải. Nhang thương hiệu nhà anh sở dĩ nó có mùi hương đặc trưng như vậy là nhờ nó có mùi của cỏ hương bài và các thành phần tự nhiên khác.
Em tò mò một chút xíu là cái câu chuyện mà nhang Lộc Thành mình được tạo ra đó, lịch sử đó. Anh có thể giải thích một chút xíu để mọi người cùng hiểu không ạ?
Anh mời Kelly đi vào trong tham quan xưởng với anh, rồi anh kể cho Kelly nghe câu chuyện thành lập của công ty nhang Lộc Thành.
Dạ, được anh, hay quá. Vậy chắc em sẽ đi theo anh nha.
Thực ra cái công ty nhang Lộc Thành hiệu Hai Quả Núi này ban đầu là do ba anh sáng lập nên. Hồi nhỏ thì ông hay cùng với bà ngoại lên trên đồi ở gần nhà đào những cái rễ hương bài về làm nhang để cúng ông bà cái dịp Tết. Sau này thì do vào Nam lập nghiệp cho nên là không có còn làm nhang vào mỗi dịp Tết giống với bà nữa. Mãi tới năm 52 tuổi á, thì ba anh vô tình ngửi được cái mùi hương quen thuộc đó. Nhưng mà ông cũng cảm thấy chưa ưng ý lắm cho nên là ông mới quyết định là mở cái công ty nhang Lộc Thành ra để nhớ lại cái mùi hương ký ức cũ ngày xưa đã làm với bà ngoại.
Ba anh là quê ở đâu ta?
Ba anh quê ở Quảng Ninh.
Vậy là Quảng Ninh nổi tiếng về cái cây hương bài đó anh?
Quảng Ninh thì nổi tiếng nhất là có Vịnh Hạ Long, chùa Yên Tử. Ngoài cái đó ra thì còn có cái cây hương cỏ hương bài nữa.
Công ty nhang Lộc Thành của mình là thành lập lâu chưa anh ha?
Công ty nhang Lộc Thành thành lập được 19 năm, tới năm nay là 19 năm.
Vậy là cũng một thời gian khá dài đấy. Cái câu chuyện của ba anh tạo ra nhang Lộc Thành rất là hay, là ký ức tuổi thơ. Và khi vào Nam thì bắt đầu nghe lại cái mùi đó và bắt đầu muốn giữ lại cái ký ức đó hả? Thì chắc như em sẽ muốn tìm hiểu thêm một chút xíu về cái câu chuyện mùi hương của nhang Lộc Thành đó, thì có thể anh giải thích thêm một chút xíu cho em về cái nguyên liệu để tạo ra cái mùi hương này được không anh?
Anh mời Kelly qua đây để anh giới thiệu cho Kelly những thành phần chính của nhang.
Dạ, ok.
Kelly có thể đoán trong cây nhang có bao nhiêu thành phần hay không?
Hồi nãy em thấy anh có nói là cỏ hương bài. Thì ngoài cỏ hương bài ra nó còn gì khác không?
Đây là cỏ hương bài nè. Ngoài cỏ hương bài ra thì còn có bổ quế, trừng bì nè, cái này là hồi nè, còn cái này là đinh hương nè. Những cái thành phần này khi mà kết hợp với nhau á, thì khi mình đốt sẽ ra được 3 tầng mùi. Tầng mùi thứ nhất là cái tầng chính á, là tầng cỏ hương bài. Tầng thứ hai sẽ là những cái vị thuốc bắc này, nó hỗ trợ cho cái cỏ hương bài này. Và cái tầng thứ ba khi mà đốt xong á, mình sẽ cảm thấy một cái vị ngọt ở trong cổ họng.
Cái vị ngọt đó là đến từ đâu anh?
Đây vị ngọt nó đến từ từ cái hỗn hợp này. Cái ly có thể đoán được là nó gồm những gì không?
Nhìn thì nó giống một cái hũ đường nâu á, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà nó còn thiếu, nó có một cái rất là đặc biệt là rượu vang.
Nhan mà làm từ rượu vang à? Lần đầu tiên em mới nghe.
Đường.
Thì em cũng tò mò chút xíu là ở xưởng của mình á, thì công suất mỗi ngày như vậy thường mình sẽ sản xuất khoảng bao nhiêu ký anh ha, hay bao nhiêu tấn ạ?
Xưởng của anh thì một ngày làm được khoảng 500-600 ký.
Tính ra cái số lượng này cũng nhiều á. Thì em cũng tò mò là không biết là khi mà mình sản xuất xong á, những cái phế phẩm này nè, thì mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ xử lý như thế nào anh?
Bên anh thì sau khi sàng bột thì sẽ có những cái bã. Rồi trong quá trình sản xuất thì nó có những cái bột bụng rơi bã dưới đất, thì bên anh sẽ gom lại, rồi cuối ngày sẽ đem đi đổ bỏ vô gốc cây, giống như là làm phân bón cho cây vậy đó.
Hay vậy. Em cũng tò mò chút xíu là không biết là anh có thể chỉ cho em cái chỗ mà làm xử lý cái phế phẩm đó được không ạ?
Để anh dẫn Kelly đi tham quan.
Dạ, hay quá, được.
Giới thiệu với Kelly, đây là khu vườn của nhà anh. Thường thì những cái phế phẩm anh sẽ đem rải ở trên vườn, giống như là thay thế cho một cái phân bón.
Hay quá, tức là bên anh tận dụng cả những cái phế phẩm của Nhan để mà trồng cái khu vườn của mình.
Hồi nãy anh quên giới thiệu cho Kelly cái một cái thành phần đặc biệt của Nhan nữa, đó là cái tâm Nhan. Cái tâm này thì bên anh sẽ chọn một cái hình tròn và nhiều cực, giúp cây tâm nó chắc chắn. Với lại một phần là nó sẽ bảo vệ được cái người dùng là cầm, tránh bị chày xước tay khi sử dụng. Ngoài thị trường thì sẽ có nhiều loại tâm hình vuông, thì giá thành nó sẽ rất là rẻ. Nhưng mà nó sẽ bị dễ làm chày xước tay, bị thương người tiêu dùng.
Tính ra những cái chi tiết rất là nhỏ này cũng cho thấy được là bên mình cũng rất là nỗ lực để mà làm ra những cái sản phẩm tốt. Em cũng muốn hỏi thêm một chút xíu là 19 năm là một thời gian cũng khá là dài á, thì em không biết là bên mình có những cái khó khăn như thế nào.
Bên anh gặp rất là nhiều khó khăn. Thì đây có chị Hương để anh, chị Hương là chị gái của anh.
Dạ, em chào chị Hương.
Chào Kali.
Chị ơi, hồi nãy em có hỏi anh Giang á, là công ty mình đã thành lập và đã vận hành được 19 năm thì chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn thách thức, thì chị có thể chia sẻ trong 19 năm đó cái khó khăn đó là gì chị ha?
Khó khăn thì nó có nhiều lắm em, có như là khó khăn ở trong khâu sản xuất nè, khó khăn ở ngoài thị trường. Các nhà khi mà mình làm được thương hiệu rồi á, thì là sẽ có một số mà nhãn sản phẩm công ty á, nó sẽ hoặc là có một số xưởng nhỏ sẽ nhái nhãn hiệu của nhà chị. Thôi bây giờ mời Kelly đi vào xưởng nhà chị để xem ha.
Dạ, được chị. Dạ, nha. Em cũng tò mò xem cái xưởng của nhà mình.
Đây là khó khăn của nhà chị á, khi năm 2012 á, có cái việc mà nói về nhan động tàn á, là nhan có chất mà gây ngâm độc hại cho cơ thể con người là chất P2O5. Thì cái thời điểm đó là nhà chị rất là khó khăn, tại vì thời điểm đó đó khi quản lý thị trường ập vào đã niêm phong khuẩn của chị, mà bên nhà chị lúc đó cũng không biết lý do tại sao. Thực ra cái đó là mình rất là tổn thương trong cái việc mình sản xuất nhan sạch đó, mà mình không nghĩ là mình lại bị cái việc đó xảy ra trong cái thời điểm đó. Và khi là quản lý thị trường á, là đã có cái việc mà đem đi kiểm tra chất lượng, và bên chị cũng có kiểm tra chất lượng năm để đó, để có những bài báo là đăng lên lúc đó là nói là rất là nhiều tuyên truyền về cái việc là nhan động tàn là độc.
thì nhà chị đã bị cái việc mà quản lý trường niêm phong hết tất cả nhà xưởng lại. Thời điểm đó rất là khó khăn với gia đình chị và chị, nhưng mà cuối cùng khi mà kiểm tra ra thì là nhà chị không có cái những cái chất gây hại đó, thì nói chung là mình cũng đã được giải tỏa, nhưng mà chị cũng không có thể mà báo chí hay truyền thông gì đó để mà giải thích cái việc mà người ta đã gắn cho cái cây nhang. Nhưng mà mình nghĩ cái việc mà mình sản xuất đó, mà mình cứ làm từ cái việc tâm mình ra sạch sẽ, thì có nghĩa là những cái việc đó nó không có quan trọng.
Oh wow, cái câu chuyện của chị em thấy đúng là cái khó khăn của rất là nhiều cái doanh nghiệp làm ăn tử tế.
Đúng rồi, nhưng mà thật ra cái đó cũng là một cái cú sốc, nhưng nó cũng là một cái mà bên chị cũng khi về đó mình nhận ra một cái vấn đề là mình phải đi làm cái việc kiểm tra đó hàng năm để mà mình có thể biết, có những cái dữ liệu để mình biết, để mình có thể nói với người khác về cái sản phẩm nhà tôi như thế nào. Chứ còn lúc trước thì khi mà người ta nói về cái sản phẩm đó và chị cũng học tới, chị rất là bất ngờ đó. Và chị cũng không có biết là sản phẩm nhà mình có đúng như lời người ta nói hay không. Nó cũng là một cú ấy, nhưng mà nó là
cũng, mình giật mình.
Giật mình, nhưng mà mình cũng tỉnh thức lại về cái việc đó. Và nhà chị đã kiểm tra chất lượng cái việc đó hàng năm.
Oh wow, hay quá. Cho em hỏi một cái là tại vì thực ra thì giống như hồi nãy á, anh Giang cũng có giới thiệu về những cái nguyên liệu của bên mình thì đa số là rất là tốt và tự nhiên. Thì em thấy là thường mấy cái nguyên liệu tự nhiên á, thì sẽ rất là, chi phí nó rất là cao.
Dạ đúng rồi.
Ngay cả cái việc mà mình làm cái chân ngang cũng rất là đầu tư á. Thì làm sao để mà với một cái nguyên liệu chất lượng như vậy mình lại có thể cạnh tranh được với những cái nhãn hàng mà gọi là nhái, mà dùng cái nguyên liệu nó không tốt?
Thật ra bên chị á, là cũng chưa bao giờ có nghĩ tới cái việc mà mất thời gian để mà giải thích hoặc là đi mà làm với những nhái nhãn hiệu. Chị có nghĩ là cái gì đến từ tâm mình thì nó sẽ chạm với tâm người khác. Thứ nhất á, là giống như đây chị giới thiệu cho em nè. Đây là bột nhang của nhà chị làm từ nguyên liệu ra. Đây em, các em nhìn đó. Cái thứ hai, đây là công nhân của bên chị. Một bạn này là Thế Anh. Bạn làm đã 10 năm rồi. Và bạn bên đây là bạn Yến. Em có thấy không? Yến đây làm nhà chị 12 năm rồi. Và hai bạn đó lấy nhau tại nhà chị, sử nhà chị.
Ồ, wow, dễ thương vậy.
Đây là kết duyên luôn.
Những người gọi là tùy cụ ở xưởng của mình
đó. Mà đây là cũng các bạn ở lại gắn bó. Đó là cái thứ hai của nhà chị. Và cái thứ ba của bên chị là khi mà sản phẩm bị hư hỏng thì chị là thu hồi toàn bộ, đốt bỏ, không bán rẻ lại và cũng không nhờ đại lý bán đẩy hàng ra thị trường giùm. Chị muốn cái sản phẩm đã không tốt là không tới tay khách hàng. Nó phải thực sự tốt từ cái việc mà giai đoạn từ nguyên liệu, từ công nhân và tới đại lý và tới tay khách hàng, để một cái sản phẩm rất là hoàn chỉnh, hoàn hảo. Chị ví dụ như là đại lý mà mua nhầm nhang giả thì chị sẽ cung cấp lại nhang thật để cho đại lý bán. Và chị sẽ thu hồi cái đó mà không có bắt đại lý phải trả lại cái khoản tiền đại lý đó lấy lại.
Sau cái công đoạn này thì mình còn làm gì nữa?
Trong công đoạn này á, thì sẽ xấy xong á, thì bên mình chị sẽ đóng gói và chị sẽ mời Kelly để qua đó để xem bên công đoạn đóng gói của bên chị như thế nào.
Dạ, được rồi. Okay.
Đây là cái công đoạn đóng gói của bên chị nè Kelly. Đây nè, cân nè, thì chị sẽ cân trọng lượng của nhang, chứ chị không có đếm cây. Sẽ cân rồi đưa qua để đóng gói rồi tách ra đây.
Chị ơi, em thấy là bên mình đã kinh doanh được 9 năm và đang giữ vững được cái nghề mà gọi là cha truyền con nói.
Đúng rồi.
Thì không biết là chị có rút ra được những cái bài học nào trong quá trình kinh doanh 9 năm vừa qua để có thể gửi một cái vài cái thông điệp cho các bạn trẻ được không chị?
Bên chị á, thiệt ra là 19 năm á, thì ngày xưa ba chị bắt đầu á, là mình sản xuất theo cái truyền thống. Mình sẽ không có cái việc mà đi kiểm tra chất lượng hàng năm để mình biết cái sản phẩm mình như thế nào và để rút ra như thế nào là có tốt nhất. Thì bây giờ á, là có nghĩa là sau khi có một cái sự việc xảy ra, nãy chị có nói cái ly á, thì là bên chị á, là Giang đã có một cái quyết định là mỗi năm bên chị đều kiểm tra chất lượng sản phẩm, bất kể một cái loại sản phẩm mới hay cũ, bên chị đều đem kiểm tra. Tại vì tụi chị muốn á, khi ra thị trường, cái sản phẩm của chị phải được kiểm tra trước khi đến với người tiêu dùng, sản phẩm tốt nhất.
Cái điều gì khiến chị vẫn tiếp tục cái công việc này, và chị có những cái thông điệp nào muốn chia sẻ cho các bạn xem cái video này không chị?
Thật ra bên chị á, thì làm từ cái suy nghĩ ban đầu của ba chị tiếp nối. Có nghĩa là ba chị muốn đem một cái sản phẩm từ cái mùi của ký ức của ba chị tới tay khách hàng. Và cái sản phẩm đó là nó được làm từ nguyên liệu sạch, thì để tới cho người tiêu dùng á là nó giữ mãi cái một cái mùi cho một cái thế hệ. Thì chị cũng chia sẻ cho Kelly một câu chuyện mà của một bạn trẻ. Thì khi mà làm nghề bao nhiêu năm á thì chị cũng không nghĩ là các bạn trẻ đó thích cái mùi nhang, thì chị nghĩ cái mùi đó là cho những người lớn tuổi cơ. Thì bạn đó tầm khoảng hai mấy ba chục tuổi thôi. Bạn đó là một chủ spa của thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn đó khi mà chị tặng cho bạn đó một bó nhang, chị vô tình thôi, cái chị không nghĩ là bạn đó rất thích. Và khi bạn đó đốt bó nhang mà nó òa khóc. Cái cảm giác đó là chị cũng rất là xúc động. Chị không nghĩ nó được đón nhận bởi thế hệ trẻ. Nó chạm tới một cái ký ức của một người nào đó, giống như nó chạm cái ký ức của ba chị. Thì thật ra cái ký ức á, nó là một cái điều đó tốt đẹp. Một cái mùi hương nó sẽ lưu giữ ký ức đó, nó là một cái ngăn kéo. Mình tưởng chừng mình quên lãng, nhưng mà tới một nào đó em cảm giác khi mà đi qua cái mùi hương đó thanh thoảng đâu đó, cái ký ức nó rất là ùa về. Và chị khi mà chị bạn đó làm cái việc đó, chị mới nghĩ là cái việc của chị đang hành trình đó, nó là một cái hành trình là chị phải tiếp tục tiếp nối và phải sử dụng cái mà mục tiêu ban đầu của nhà chị đặt ra, là vừa giữ được cái mùi ký ức, mùi thơm đó, và thứ hai là phải đưa cho khách hàng một cái sản phẩm mà đúng tiêu chuẩn, không phải là tốt nhất nhưng mà cái là tốt nhất của so với nhà chị. Là chị nghĩ cái đó tốt nhất dành cho khách hàng của chị.
Thực ra thì trước khi em đến nói chuyện với bên công ty mình thì em không nghĩ đằng sau một cái cây nhang nó là nhiều cái giá trị như vậy. Bây giờ thế hệ trẻ bây giờ chúng ta có, ngay cả bản thân em là người trẻ cũng đôi khi cũng dễ bị lãng quên những cái đó, do là mình làm văn phòng rồi mình cũng ít tiếp xúc với lại gia đình, rồi mình cũng không có những cái nhu cầu gọi là cúng kiến như ngày
đúng
xưa
rồi.
Như ba mẹ của mình. Cho nên đúng là khi mà chị nói về cái yếu tố mà cái ký ức á, nó thật sự là cái quan trọng chứ không phải là cái việc thờ cúng. Cái việc thờ cúng nó chỉ là cái hình thức thôi.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái quan trọng là cái mùi hương nó gợi nhớ lại
đúng
cho
rồi.
Mình về những cái ký ức
ấm áp đó
của gia đình, của tổ tiên của mình.
Đúng rồi.
Mình khi mà mình dành thời gian với gia đình.
Chị nghĩ á, một cái sản phẩm hay là tất cả về một cái gì đó nó đến từ một cái tâm hồn. Bất kể em làm việc to việc nhỏ, em dồn tất cả tình yêu thương và cái tâm sức của mình vào đó thì sẽ được đón nhận. Còn mình vội vàng theo mà cái vật chất á, thì thật ra nó cũng chỉ là một giai đoạn thôi. Và sau khi là cái giai đoạn đó nó qua đi á, thì mình sẽ thấy cái vẫn cuối cùng là vẫn phải có sự kết nối tình cảm của gia đình.
Khi mà chị nói như vậy em hình dung nó một cái hình ảnh giống như cái cây vậy đó. Thì khi mà cái cây muốn phát triển lâu dài thì nó phải có cái gốc rễ, cây rễ nó rất phải chắc và nó nhiều dinh dưỡng. Thì khi mà mình kết nối lại với tổ tiên, kết nối lại với cái tâm của mình, bên trong của mình, thì đó là một cái cách để mình nuôi dưỡng cái rễ của mình dài hơn, nó được bền vững hơn, đúng không?
Rồi.
Rất là cảm ơn chị Hương rất là nhiều đã dành thời gian để mà chia sẻ cũng như là giải thích cho tụi em về cái cách mà nhan lộc thành của mình đang giữ vững cái giá trị từ thế hệ trước đến thế hệ bây giờ, cái sự kết nối nó như thế nào và tại sao nó lại quan trọng cho cái gia đình cũng như là cho khách hàng mà chị đang hướng tới. Thì em cũng chúc là mọi điều tốt đẹp đến công ty của mình và hy vọng nhan lộc thành sẽ tiếp tục phát triển để có thể giữ vững được cái giá trị cũng như là cái ký ức của nhiều thế hệ ở Việt Nam.
Chị cảm ơn Kelly nhiều.
Cảm ơn chị nha.
Vậy là chúng ta vừa tham quan và lắng nghe câu chuyện của công ty nhan lộc thành. Thì sau câu chuyện này thì mình thật là bất ngờ, bởi vì cây nhang nó không chỉ là một cái sản phẩm thờ cúng của người Việt mình, mà đằng sau đó là những câu chuyện về giá trị, về ký ức và sự kết nối của các thế hệ. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì mình rút ra được 3 điều quan trọng khi mà bạn muốn làm những cái sản phẩm chất lượng và tốt cho con người và sức khỏe của con người và môi trường. Thứ nhất là cái sự công phu và chăm chút để tạo ra những cái sản phẩm thật sự chất lượng cho người tiêu dùng. Cái điều thứ hai chính là cái sự tử tế, bởi vì chắc chắn trong quá trình các bạn làm việc hay kinh doanh thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng chính vì cái giá trị sự tử tế đó giúp cho các bạn vượt qua khó khăn một cách nó bền bỉ hơn. Cái thứ ba cuối cùng mà mình rất là thích đó chính là cái sự cải tiến liên tục trong kinh doanh và trong công việc, bởi vì ngày càng có nhiều cái vấn đề xảy ra ở trong thị trường cũng như là trong xã hội, thì nếu mà mình biết cải tiến liên tục thì mình sẽ thích nghi được với cái xã hội mới và giúp cho công ty cũng như là công việc của mình phát triển bền vững hơn. Thì mình hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi cũng hữu ích và giúp ích được cho các bạn. Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ series Mở Đường Những Lối và hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp.